Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy lợi thế trong việc tạo dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm, ngành nông nghiệp tỉnh chú trọng đầu tư hỗ trợ các hợp tác xã phát triển trong lĩnh vực này. Toàn tỉnh hiện có 19 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, từng bước tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, được công nhận là sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng địa phương. Bài viết sau đây đề cập kết quả phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao gắn với tiêu thụ sản phẩm ở tỉnh Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Năm 2022, toàn tỉnh có 187 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 72 hợp tác xã hoạt động lĩnh vực trồng trọt, 8 hợp tác xã chăn nuôi, 4 hợp tác xã thủy sản, 1 hợp tác xã lâm nghiệp, số còn lại là các hợp tác xã hoạt động dịch vụ thương mại tổng hợp. Có 57 hợp tác xã nông nghiệp thực hiện liên kết và tiêu thụ nông sản cho các thành viên, 19 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản phẩm và 15 hợp tác xã nông nghiệp có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 sao trở lên. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, hợp tác xã có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tập thể ở khu vực nông thôn, là mắt xích quan trọng thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trên cơ sở đó, những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chi cục Phát triển Nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy thành lập các hợp tác xã mới, hỗ trợ các hợp tác xã đầu tư máy móc, thiết bị và công nghệ trong phát triển. Đến nay, các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở tỉnh Bình Định chủ yếu là các hợp tác xã nông nghiệp chuyên trong lĩnh vực trồng trọt. Nhờ áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, các hợp tác xã tạo ra được nhiều sản phẩm có chất lượng vượt trội, giá bán cao hơn 10-25% so với thông thường, lợi nhuận tăng 1,5 lần so với sản xuất theo cách cũ. Nói về điều này, ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Nhân Thọ 2, xã Nhân Thọ, thị xã An Nhơn cho hay, qua việc tiếp cận và triển khai ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất dưa lưới bằng giá thể hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sản phẩm rau dưa của Hợp tác xã đã được người tiêu dùng đón nhận. Rau dưa hợp chuẩn Việt Gáp của Hợp tác xã Nông nghiệp Nhân Thọ 2 được chứng nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh hạng 3 sao. Đến nay, hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất rau màu, tăng lợi nhuận cho các thành viên của hợp tác xã. Tương tự, theo ông Trần Đình Thọ, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, việc áp dụng công nghệ vào sản xuất thăm canh cây đậu phụng giúp thành viên hợp tác xã xây dựng và duy trì vùng nguyên liệu bảo đảm tiêu chuẩn, cung cấp nguyên liệu cho hợp tác xã chế biến sản phẩm dầu phụng. Năm 2022, sản phẩm dầu phụng của Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh hạng 3 sao. Đây cũng là một trong những bước đi đầu tiên của Hợp tác xã mở rộng quy mô, tăng diện tích sản xuất và tiếp thị sản phẩm ở nhiều kênh nhằm đem lại lợi nhuận cho cả hợp tác xã và thành viên. Với việc đầu tư hệ thống tưới tiên tiến, áp dụng quy trình canh tác hợp chuẩn Việt Gáp, sử dụng các giống đậu phụng mới, chất lượng cao, giúp cho thành viên của hợp tác xã chuyển đổi thành công các diện tích cây trồng cạn kém hiệu quả sang trồng đậu phụng, mang lại thu nhập khá. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Ân, trưởng phòng kinh tế hợp tác và ngành nghề nông thôn, Chi cục Phát triển Nông thôn, ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất của hợp tác xã là hướng đi tất yếu để đổi mới và phát triển. Những kết quả mà các hợp tác xã đã đạt được cho thấy việc đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất kinh doanh đã tạo ra nhiều lợi ích lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các hợp tác xã, góp phần hình thành các chuỗi liên kết sản xuất cung ứng sản phẩm ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, để tiếp cận công nghệ cao, các hợp tác xã phải thay đổi cách thức hoạt động, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân sự của hợp tác xã. Mặt khác, các hợp tác xã cần được hỗ trợ rất nhiều về vốn, đây là khó khăn chung trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao cho hợp tác xã. Từ thực tế đó, thời gian tới, Chi cục Phát triển Nông thôn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, lồng ghép các chương trình nhằm hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp và phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để thay đổi nhận thức tập quán sản xuất của người dân, hướng đến bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. tăng cường tập huấn bồi dưỡng cho người dân kiến thức quy trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chủ yếu là sản xuất an toàn việt gáp theo hướng hữu cơ, cũng như chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới thân thiện với môi trường, hiệu quả kinh tế cao. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, xác định hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là chìa khóa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Với vai trò là đơn vị đầu mối thực hiện công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đang nỗ lực tăng tốc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, trong đó chú trọng đến việc liên kết tạo ra thị trường mới, sản phẩm mới. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định được khởi động từ rất sớm năm 2016, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 844 về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Sau hơn 6 năm xây dựng, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tỉnh Bình Định đã ban hành các văn bản làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động và tổ chức nhiều hoạt động triển khai đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025, gọi tắt là đề án 3043, thành lập ban chỉ đạo để triển khai thực hiện đề án 3043, thành lập Hội đồng Tư vấn và Đầu tư khởi nghiệp tỉnh, tổ chức sắp xếp Trung tâm Khám phá Khoa học thành Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo để kiện toàn nhân sự làm việc. Ban hành quy định một số nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện đề án 3043. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã thành lập một không gian chung cho hoạt động khởi nghiệp của tỉnh. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện hội thảo, tọa đàm, tập huấn về khởi nghiệp và trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tổ chức các sự kiện thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh như cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chương trình tuyển chọn và ươm tạo các ý tưởng dự án khởi nghiệp, cố vấn tăng tốc các dự án khởi nghiệp, ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định còn tham gia vào mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên thông qua các sự kiện TechFest, các hoạt động đổi mới sáng tạo, trưng bày và triển lãm sản phẩm khởi nghiệp nhằm tăng cường hợp tác với các tỉnh trong khu vực cũng như các tỉnh thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp năng động như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế. Nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh, hàng năm Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bố trí cho Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định kinh phí để triển khai các hoạt động đào tạo, ươm tạo, kết nối mạng lưới chuyên gia tham gia TechFest. Để startup có thể tiếp cận nguồn vốn mồi ban đầu, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đang phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh thúc đẩy việc thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp, qua đó giúp startup có được nguồn vốn ban đầu để thử nghiệm sản phẩm mà không cần phải thế chấp tài sản. Ngoài ra, startup cũng có thể tiếp cận nguồn vốn mồi thông qua nguồn kinh phí từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của tỉnh. Song song với đó, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cũng nỗ lực kêu gọi sự tham gia của các quỹ đầu tư khởi nghiệp quốc gia. Một số quỹ đầu tư quốc gia đã đồng ý đặt trụ sở tại Bình Định cũng như tạo mối liên hệ thường xuyên với tỉnh để có thể hỗ trợ cho những dự án khởi nghiệp có tiềm năng. Mặt khác, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cũng đang nỗ lực kêu gọi các chuyên gia tư vấn, ngoài vai trò tư vấn sẵn sàng trở thành nhà đầu tư cho những dự án được đánh giá có tiềm năng. Ngoài Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tỉnh đoàn cũng đang triển khai khá hiệu quả các hoạt động khởi nghiệp thông qua nhiều hoạt động như tập huấn, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, triển lãm và giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp. Theo đánh giá của các chuyên gia, tỉnh Bình Định đang thực hiện tốt trong việc đào tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức do đang ở giai đoạn hình thành và phát triển. Các phong trào khởi nghiệp trong tỉnh còn hoạt động phân tán, thiếu tập trung. Mối liên hệ giữa các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp chưa được hình thành đồng bộ. Bên cạnh đó, vai trò của chính quyền trong hỗ trợ các hoạt động cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn hạn chế, thiếu chính sách rõ ràng để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là hạn chế trong việc tài trợ vốn cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai đề án 3043 với mục tiêu thành lập 25 doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ các ý tưởng sáng tạo và các cuộc thi, trong đó có 20% doanh nghiệp gọi được vốn từ các nguồn vốn khác nhau. Đồng thời, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa đổi quyết định số 50 năm 2020 quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, trong đó có doanh nghiệp khởi nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ cũng tiến hành rà soát quyết định số 42 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về các mức chi hỗ trợ cho khởi nghiệp, làm sao phù hợp với các doanh nghiệp khởi nghiệp đặc thù của tỉnh. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền khát vọng về khởi nghiệp, khuyến khích thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp từ các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Ngoài ra, Sở cũng đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm từ các ý tưởng sáng tạo và kết quả nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu khoa học cũng như đề tài của các bạn trẻ. Quan trọng hơn, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định sẽ đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp chuyển đổi số. Đó là thực hiện những thay đổi về phương thức làm việc, sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ số, giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Ngay sau đây là tin gió mùa Đông Bắc. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua. Sáng nay 24 tháng 2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Dự báo diễn biến không khí lạnh. Trên đất liền trưa và chiều nay 24 tháng 2, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Trên biển từ chiều ngày 24 tháng 2 ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 1,5 đến 3 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Từ đêm 24 tháng 2, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3 đến 6 mét, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định dự báo, trên đất liền từ đêm 24 tháng 2, khu vực Bình Định nhiều mây có mưa và mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5. Trên biển từ đêm 24 tháng 2, vùng biển Bình Định, bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-6 mét, biển động mạnh. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 24 tháng 2 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng, đêm có mưa và mưa rào nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 2-5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.